vì tám tao ấy liên quan mật thiết với nhau. Thiếu một là không thành sợi dây. Tuy nhiên, quan trọng nhất là chánh kiến. Thật vậy, nếu thấy sai, như thấy sợi dây nằm cong queo dưới đất mà cho là con rắn, thì tất nhiên là phải nghĩ sai, nói sai, làm sai. Tâm kinh giúp chúng ta có chánh kiến nhờ trí bát nhã. Chánh kiến là chìa khóa mở cửa địa ngục tham sân si để giải thoát chúng ta ngay đời sống hiện tiền. Phật sở dĩ thành Phật là nhờ thấy đúng. Chư Bồ Tát sắp đạt đến ngôi vị Phật là nhờ tập thấy đúng và lần hồi thấy đúng cho tới mức triệt để. Nhưng thế nào là thấy đúng? Đúng với cái gì? Đúng như thị, nghĩa là vạn vật như thế nào, mình phải thấy như thế ấy. Như sợi dây là sợi dây, đừng mê lầm mà thấy ra con rắn. Đồng một ý, Đại sư Suzuki nói, cái trạng thái tự tại chỉ thực hiện được khi nào ta không để cho những tư tưởng thuộc về ta, ngã chấp, xen vào trong sự giải thích việc đời. Và khi nào thế giới như thế nào, ta thấy như thế ấy, chẳng khác mảnh gương kia. Gặp hoa thì rọi bóng y như hoa, gặp nguyệt thì rọi bóng y như nguyệt. Đó là nghĩa hai chữ như thị thường thấy trong kinh điển, mà ý nghĩa được xác nhận thêm trong câu việc đời và thế giới như thế nào, Đức Phật nhận y như thế ấy, không tìm giải thích theo óc tưởng tượng của Ngài. Như thị văn, như thị tri. Như thế thì thấy như thế thì biết như thế. Và như thế có phải hay hơn là gắn cho sự vật những cái ý nghĩa, những cái giá trị mà tự chúng không có? Như cảnh vật là cảnh vật, cớ sao ta lại bảo có cảnh vui, cảnh buồn? Phải chăng là tại ta đa sự, đem cái buồn, cái vui của ta mà gắn cho cảnh, để rồi lên án cảnh? Cũng như người là người, tại sao ta lại chia có kẻ thân người sơ, để rồi ghét sơ mà thương thân? Lại nữa, có hai cái miệng, cùng hả cùng la, nhưng cái thì ta cho là ca hay hát ngọt, còn cái thì ta cho là mắng chửi đinh tai. Nếu ta như thị quán, ta sẽ cười cho cái thấy không đúng, tà kiến của ta. Cái mà ta thích và gọi là tiếng ca, với cái mà ta không thích và gọi là tiếng mắng, đều là tiếng, là âm thanh cả. Vậy hơn kém nhau chỗ nào? Há không phải ở cái nghĩa, cái giá trị tự ta ban cho những tiếng ấy? Vì thấy như thật, vì vật thế nào thấy như thế ấy, nên Bồ Tát thấy tất cả sự vật không phải thường còn, mà cũng không phải không thường còn, không phải khổ mà cũng không phải vui, không phải có ta mà cũng không phải không có ta, không phải có mà cũng không phải không, vân vân. Thấy như thế gọi là thấy với cái tâm vô phân biệt, với cái tâm hết vọng tưởng, với cái tâm hết khởi niệm, nghĩa là không còn nghĩ tưởng gì hết. Hay để nói như Ngài Minh Chánh Thiền Sư là thấy với cái nhất tâm. Thế nào gọi là nhất tâm? Chúng ta hãy nghe Đại sư Suzuki giải thích. Vậy chúng ta có thể thấy rằng giác ngộ là một tâm trạng tuyệt đối, trong đó không còn một sự phân biệt giả dối nào. Phải cố gắng nhiều về mặt trí huệ mới nhận thức được thế nào là cái tâm trạng ấy, là tâm trạng của người bao hàm vạn vật trong một niệm. Nhất niệm tức nhất tâm. Thật vậy, vì thiên về luân lý và thực tiễn, cái lối nhận thức của chúng ta thành quá phân tách, quá duy tâm, nghĩa là chúng ta chia chẻ vạn vật ra manh mún để mà hiểu, rồi đến khi phải gom góp để tái lập cái vật nguyên vẹn lúc ban sơ, thì mỗi manh mún kia lại nổi bật lên quá rõ rệt, khiến chúng ta không thể trong một hiểu biết, trong một nhận định, bao quát cái toàn thể được. Và vì có nhất tâm mới có giác ngộ, chúng ta cần phải cố gắng vượt qua khỏi cái vòng tương đối của lối nhận thức dựa trên kinh nghiệm, tức là cái lối chỉ thấy vạn vật sai khác nhau mà không dè vạn vật là một. Trên đã nói, chánh kiến là thấy đúng, như thị. Vạn vật thế nào phải thấy như thế ấy. Đừng tô son bôi lọ, đừng lên án, đừng bình phẩm. Hơn nữa, phải thấy thấu tới cái thực tướng của vạn vật. Đó là chủ yếu của tâm kinh. Thực tướng của vạn pháp, hay nói vạn vật cho gọn, là cái tướng chân thật của chúng. Đại thừa Phật giáo quả quyết vạn vật có hai tướng, một bề ngoài, một bề trong. Đây là tạm mà nói là bề trong. Cái tướng bề ngoài là cái tướng mà chúng ta dùng ngũ quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mà nhận, mà tiếp xúc được. Hay cái quan thứ sáu là ý mà xét ra được. Cái tướng bề trong là cái tướng chỉ dùng mắt trí huệ mới thấy, mới nhận được. Tướng bề ngoài là gì? Chúng ta hãy lấy một thí dụ. Chúng ta có một số chai, hũ, vò, ghè, ly, chén, tô, vân vân. Trong đều đựng một thứ nước. Cái hình tướng bề ngoài của những vật ấy thì tròn, vuông, dẹp, ba góc, sáu góc, cao, thấp, sai khác nhau. Không có cái nào giống cái nào. Do đó mà chúng có những cái tên cũng sai khác nhau. Cái sai khác giữa những vật ấy hay giữa vạn vật trong vũ trụ cũng vậy. Chính là cái mà Hán văn gọi là vạn thù, là sai biệt. Hay Pháp văn gọi là multiplicity, diversity. Nhưng trong những cái sai biệt bề ngoài ấy, có một cái chung cho tất cả, đó là nước. Ở đấy, nước là cái tướng bề trong, chung cho những vật có tên là chai, hũ, vò, ghè, vân vân. Vì cái tướng bề trong ấy có một, không hai, nên Hán văn gọi là nhất bổn, tức một gốc. Pháp văn gọi là unity. Vạn vật trong thế gian, trong vũ trụ, cũng gần như thế. Tất cả đều chung có một cái tướng bề trong, ẩn nấp trong những cái tướng bề ngoài, mà chúng ta đặt tên mặt trời, mặt trăng, tinh tú, trái đất, cầm thú, thảo mộc, nhân loại, vân vân. Những cái tướng bề ngoài đó là những chai, hũ, vò, ghè trong thí dụ trước. Chúng sai khác nhau, và ai cũng trông thấy, cũng nhận được. Đến cái tướng bề trong thì không một ai trông thấy, trừ những bậc có một trí huệ triệt để, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì tướng đó không hình, không sắc, do đó nên gọi là không tướng, tức cái tướng không. Tuy không, tướng ấy mới là tướng chân thực, thực tướng của vạn vật. Còn cái tướng bề ngoài chúng ta ai cũng thấy lại là cái tướng giả dối. Đạo Phật cho cái tướng bề ngoài giả, vì nó biến đổi từng giây từng phút, rồi cuối cùng lại tiêu tán trong không gian và thời gian. Trái lại cái tướng không hình sắc, không thấy kia mới là chân thật, vì đời đời kiếp kiếp, từ không biết hồi nào đến bây giờ, và từ đây cho đến không biết chừng nào cho cùng tận, nó như thế mãi, không thêm không bớt, không trẻ không già, không sanh không diệt. Vậy cái tướng kỳ dị ấy là gì? Đó là cái gì vừa linh động, vừa sáng suốt, hiểu biết, ở mỗi vật, ở mỗi người. Linh động là sống. Sáng suốt, hiểu biết là trí huệ, là tâm. Đó là nghĩa của danh từ thực tướng hay không tướng trong tâm kinh. Sống theo thế tình, chúng ta đeo đuổi theo những cái sai khác bề ngoài để chia rẽ, để lấy bỏ, để thương ghét, vân vân, làm cho đời đã đắng cay càng đắng cay thêm. Phật thấy rõ cái tướng bề trong duy nhất cho tất cả, nên Phật không còn bị cái bề ngoài lừa gạt, không còn chia rẽ, lấy bỏ, ghét thương, nên Phật hết chịu đắng cay. Trong kinh Bát Nhã này, Phật đem cái rõ ấy dạy đời, đồng thời Phật chỉ cái công dụng, cái lợi ích về mặt lìa khổ được vui của Bát Nhã. Đến đây, có thể nói là chúng ta đã minh định xong cái chủ yếu của tâm kinh, và cũng đã có một vài xác nhận về ý nghĩa của những danh từ dùng trong kinh. Từ đây chúng ta sẽ đi sâu vào nội dung. Điều cần thiết nên lập tâm ngay bây giờ là phải cố hiểu kinh theo cái thấy, cái hiểu của Phật. Đừng thấy, đừng hiểu theo lối phàm phu của chúng ta. Cái cố gắng ấy thật là khó, vì ngược với thói quen, với quan niệm, với sự hiểu biết xưa nay của chúng ta. Nhưng có đi ngược mới thấy được sự thật. Chúng ta đã bỏ cả ngày, cả tháng để nghĩ những nước cờ, nước bài hay. Chắc chúng ta không ngại gì mà không bỏ mỗi ngày 15-20 phút để suy nghiệm những lời Phật dạy.